Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục các hoạt động thăm tặng quà chúc Tết một số doanh nghiệp và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý thị trường dịp giáp Tết tại Lục Ngạn, cùng đến thăm mô hình bưởi thờ ở xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên. Tìm thấy xe bị mất khi gửi tại trung tâm.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 1, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang đã đi thăm và trao quà Tết cho người nghèo tại huyện Yên Thế. Tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đã trao tổng số 1.300 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng của các doanh nghiệp gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2, Công ty Cổ phần AT&T Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Hùng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công Minh và Tổng công ty May Bắc Giang LGG cho huyện Yên Thế để tặng người nghèo dịp Tết. Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua, hoạt động tặng quà Tết chăm lo đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách là việc làm thường xuyên của các cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và đông đảo doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế sớm tham mưu với lãnh đạo huyện phân bổ kịp thời đến tay hộ nghèo. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế sớm tham mưu với lãnh đạo huyện phân bổ kịp thời đến tay hộ nghèo, góp phần giúp họ có điều kiện được vui xuân đón Tết. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng cảm ơn sự quan tâm chung tay của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục gắn bó thường xuyên cùng cấp ủy chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã đến thăm chúc Tết một số doanh nghiệp và hộ nghèo, người dân tộc tại hai huyện Sơn Động và Lục Ngạn. Tại huyện Sơn Động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã đến thăm chúc Tết huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, thăm chúc Tết hai doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hạn Đầu tư và Xây dựng Cường Phúc và Công ty Trách nhiệm hạn Minh Tâm cùng ở thị trấn An Châu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cùng lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hạn Xây dựng và Thương mại Lam Sơn đã trao 1.000 suất quà Tết cho các hộ nghèo huyện Sơn Động nói chung và xã An Bá nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà huyện Sơn Động đạt được trong năm 2019. Đề nghị thời gian tới, cùng với tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế chính trị, Sơn Động cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Cũng trong chiều ngày 11 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đã đến thăm chúc Tết huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn. Động viên và chúc Tết hai hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mì gạo Chũ Hiền Phước và hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân, xã Hồng Giang. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư 379 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Bách Việt, Hội Doanh nghiệp huyện Lục Ngạn đã trao 1.100 suất quà Tết cho hộ nghèo huyện Lục Ngạn và các hộ nghèo của thôn Đồng Tâm, xã Tân Lập.
Sáng ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2019 và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương cùng các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của Bộ Y tế, giai đoạn 2017-2019, toàn quốc đã có 3,3 triệu cơ sở, hộ gia đình ký cam kết và thực hiện sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Số cơ sở thanh kiểm tra bị xử lý cùng số tiền phạt tăng thể hiện tính răn đe cao đối với các cơ sở vi phạm. Các địa phương cũng đã tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề nóng gây bức xúc trong nhân dân như sử dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Tuy nhiên, tỷ lệ nhiễm vi sinh trong các mẫu thịt còn nhiều. Năm 2019, toàn quốc ghi nhận 76 vụ ngộ độc thực phẩm, gần 2.000 người mắc, 8 trường hợp tử vong. Chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn thực phẩm, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, nhất là trách nhiệm của người sản xuất, người đứng đầu các địa phương, chỉ đạo xử lý hành chính ở mức cao nhất, kể cả xử lý hình sự, các vi phạm về an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, sản xuất thay đổi tư duy, nhận thức rõ vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, thành phố Bắc Giang đã dành hơn 30 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Nhiều tuyến phố khu vực được cải thiện hạ tầng, trồng thêm nhiều cây xanh. Trong đợt chỉnh trang dịp Tết, thành phố Bắc Giang tập trung nhiều hạng mục cải tạo, chỉnh trang khu vực quảng trường mùng 3 tháng 2. Thời gian gần đây, thành phố cũng triển khai thi công lát đá trồng cây xanh, lắp đặt màn hình LED cỡ lớn có diện tích 50m2 tại khu vực này. Trong dịp này, thành phố thực hiện chỉnh trang, đồng thời sắp xếp cây xanh, trang trí đèn hoa Tết ở một số khu vực trung tâm tuyến đường lớn, triển khai thi công trong những ngày gần Tết, nên các đơn vị thi công đã tập trung cao nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu buôn bán sinh hoạt của nhân dân.
Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh, năm 2019, qua bình xét đã có trên 109.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, bằng 116,1% kế hoạch năm. Các cấp hội đã tổ chức phát động tuyên truyền vận động trên 137.000 hộ đăng ký phấn đấu danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có trên 109.000 hộ đạt danh hiệu này. Trong đó, cấp trung ương là 453 hộ, cấp tỉnh 3.000 hộ, cấp huyện là trên 15.300 hộ, còn lại là cấp xã. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cùng với đó, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên đóng góp tương trợ với số tiền trên 16 tỷ đồng, trên 15.700 ngày công giúp đỡ trên 1.000 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bưởi là loại trái cây không thể thiếu trong mâm ngũ quả dâng tổ tiên vào dịp Tết. Những năm gần đây, nhiều mô hình trồng bưởi thờ có chất lượng, mẫu mã đẹp, được khắc chữ, uốn hình độc đáo phát triển tại các địa phương trong cả nước. Tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên cũng có một mô hình như vậy. Cách đây 10 năm, trong khi nhiều gia đình ở Phúc Hòa tiến hành chuyển đổi từ trồng vải sang trồng các loại cây ăn quả như ổi, bưởi diễn, bưởi đỏ, thì gia đình bà Giáp Thị Trí lại mạnh dạn trồng thử nghiệm giống bưởi thờ. Đây là giống bưởi có mẫu quả đẹp, có mùi thơm để thờ mỗi dịp Tết. Bà Giáp Thị Trí chia sẻ về kinh nghiệm trồng và chăm sóc loại quả này.
Bưởi này nó cũng rất là dễ tính, vì mình chăm sóc thì nó không tốn kém nhiều. Đấy, mình cũng chỉ có bón nước đủ này. Rồi thì phân thì mình chủ yếu là cái phân hữu cơ.
Chỉ với 14 cây bưởi thờ, mỗi năm dịp Tết đến cho thu hơn 5.000 quả bưởi. Với mức giá bình quân từ 15 đến 20.000 đồng bán tại vườn, gia đình bà Trí có thu nhập đáng kể so với loại cây trồng khác. Bưởi thờ của gia đình bà cung cấp ra thị trường nhiều tỉnh thành trong cả nước. Vườn bưởi của gia đình bà còn được biết tới bởi sự độc đáo khi năm nay thử nghiệm áp dụng kỹ thuật khắc chữ nổi và tạo hình trên quả bưởi.
Khi mà bưởi bắt đầu vào múi thì mình sẽ lúc đấy là dùng dây thắt và sẽ đo, chia cả bưởi làm 3 phần. 1/3 là bắt đầu mình thắt, còn phần dưới mình để sẽ 2/3. Thì khi quả bưởi nó phát triển thành cái trái bưởi hồ lô thì nó sẽ được cân đối. Và khi mình đặt lên trên ban thờ vào ngày Tết, trên nải quả thì mình sẽ được một cái mâm ngũ quả tuyệt vời.
Đánh giá về mô hình này, ông Trần Đức Khanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên nói:
Đây là một cái mô hình đầu tiên của xã. Ngoài cái việc mà trồng bưởi bình thường ra thì đối với bà con nông dân là cũng rất có cái sức sáng tạo. Đấy, như là các anh các chị xem là họ đã thắt lại thành những cái hồ lô. Đấy, làm sao là tạo vừa dáng mẫu mã để mà trưng bày ngày Tết. Thường ngày Tết thì mỗi gia đình là nhà nào cũng có một vài quả bưởi để mà đặt lên cái mâm ngũ quả để thắp hương. Thì đây cũng là một cái mô hình mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho người làm vườn.
Những trái bưởi vàng, nhãn đẹp và độc đáo, mô hình trồng bưởi thờ của gia đình bà Trí đang tiếp tục được tập trung nhân rộng và nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu cao trong thị trường dịp Tết.
Thời điểm cận Tết Nguyên đán, trên các trang Facebook, Zalo cá nhân tràn ngập thông tin bán thực phẩm tươi sống phục vụ Tết với quảng cáo hấp dẫn, hình ảnh sản phẩm bắt mắt. Đặt mua thực phẩm qua mạng khá phổ biến trong giới văn phòng bởi giúp chị em đỡ mất thời gian đi chợ trong khi công việc bận rộn. Người kinh doanh tiết kiệm được nhiều khoản chi phí như thuê cửa hàng, nhân viên. Theo khảo sát của Phòng Y tế các huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang, phần lớn cá nhân bán thực phẩm nhỏ lẻ qua mạng đều chưa có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đây là nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Khi quảng cáo bán hàng, người kinh doanh thực phẩm đều giới thiệu cây nhà lá vườn, tự làm, ăn không hết mang bán, người thân sản xuất nên bao giá, bao chất, uy tín. Hầu hết sản phẩm đều không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong khi người bán thực phẩm tự phát có gì bán nấy nên chất lượng sản phẩm không đồng đều, không ổn định. Trong quá trình vận chuyển đến tay người dùng thường không đảm bảo, thậm chí không được bảo quản trong những thiết bị vận chuyển chuyên dụng theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, có thể nhiễm vi sinh, vi khuẩn gây bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán cổ truyền Canh Tý 2020. Là huyện miền núi, địa bàn rộng, có những xã giáp ranh với tỉnh biên giới Lạng Sơn. nên thời điểm này công tác quản lý thị trường phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại đang được đội quản lý thị trường số 5 của quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tăng cường đẩy mạnh với mục tiêu kịp thời xử lý, qua đó nhằm ngăn chặn vi phạm về hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán ngay từ ban đầu. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Một buổi kiểm tra của đội quản lý thị trường số 5 tại chợ vùng cao Biên Sơn. Một trong những mặt hàng được chú trọng kiểm tra trong dịp này là bánh kẹo, đường sữa, quần áo, những nhu yếu phẩm thiết thực phục vụ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng tăng cường phổ biến pháp luật về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại cho chủ cửa hàng kinh doanh. Ông Bùi Văn Mai, tiểu thương chợ Biên Sơn, huyện Lục Ngạn nói.
Gia đình được kinh doanh ở chợ Biên Sơn này vào cỡ hơn 20 năm rồi. Nhưng từ trước đến giờ là tất cả là vào dịp Tết. Nguyên đám là của hàng năm là nhà toàn kinh doanh những đồ có thương hiệu, chứ không kinh doanh những cái đồ giả và hàng nhái. Và tất cả những mặt hàng đều có nhãn, có mác và có đầy đủ được giấy tờ để cung cấp cho thị trường.
Ông Thân Văn Trọng, cửa hàng Trọng Vinh, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn khẳng định.
Trong cái dịp Tết này thì hàng thì tất nhiên là dịp Tết bao giờ là cũng sẽ có một số mặt hàng sẽ nhích một ít. Thế nhưng mà để gia đình có thể nhập vào có thể tăng lên một ít. Thế nhưng mà cái phương châm gia đình vẫn bán giá là cũng có thể là không tăng giá lên, vẫn có thể bán bằng giá lúc bình thường để phục vụ bà con trên vùng sâu ăn Tết.
Bên cạnh việc tăng cường kiểm tra hàng hóa tại các chợ vùng cao, đội quản lý thị trường số 5 còn tăng cường kiểm tra tại một số địa bàn giáp ranh, nhất là các địa bàn giáp ranh với tỉnh biên giới Lạng Sơn như Tân Sơn, Sa Lý. Bởi đây là những địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu và gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Tuyên, đội phó đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Trong cái đợt này thì chúng tôi đã chia làm 3 tổ hoạt động kiểm tra thị trường trên khắp các xã của hai huyện Lục Ngạn và Sơn Động. Thì hoạt động riêng có một tổ cơ động thì làm việc 24/24, còn hai tổ còn lại thì làm việc chia thành hai vùng, một là của Sơn Động, hai là của Lục Ngạn. Thì trong cái đợt này thì chúng tôi vừa kết hợp giữa kiểm tra, tuyên truyền và ký cam kết. Nếu cá nhân hoặc tổ chức nào cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý với tình tiết tăng nặng và đưa lên thông tin đại chúng để người dân biết.
Từ khi triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên đán, đội quản lý thị trường số 5 phát hiện 3 vụ hàng giả, xử phạt mỗi vụ 6 triệu đồng. Thị trường dịp Tết luôn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu và gian lận thương mại. Bởi vậy, ngoài sự vào cuộc của lực lượng quản lý thị trường, chủ kinh doanh và người tiêu dùng cũng cần chung tay kiên quyết loại trừ hàng giả, hàng nhái.
Vừa có thêm 3 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận tiền ủng hộ từ quỹ Tấm Lòng Vàng Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Đó là các hộ gia đình anh Nguyễn Trường Vinh, thôn Đình Cầu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, gia đình em Lê Thị Mai, thôn Suối Dọc, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế và gia đình bà Đặng Thị Tải, thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa. Đây đều là 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có người thân bị khuyết tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đó gia đình anh Vinh và gia đình bà Tải được nhận mỗi gia đình 5 triệu đồng từ quỹ Tấm Lòng Vàng Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, gia đình em Mai được nhận 10 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 gia đình em Mai được nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm thông qua quỹ Tấm Lòng Vàng với tổng số tiền được nhận trên 35 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, đại diện một số doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao tặng 3 gia đình trên số tiền 15 triệu đồng. Như vậy, sau 2 năm phát sóng chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng nhân ái và thành lập quỹ Tấm Lòng Vàng, đến nay đã có 21 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được nhận tiền ủng hộ từ quỹ Tấm Lòng Vàng, Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, tổng số tiền trên 400 triệu đồng.
Ngày 11 tháng 1, đại diện Ban Quản lý Trung tâm Thương mại Bixi Bắc Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang tìm thấy và trao trả cho khách hàng xe máy bị mất trộm khi đang gửi tại trung tâm. Trước đó khoảng 9 giờ 10 phút ngày 1 tháng 1, chị Nguyễn Thị Nguyệt Minh ở thành phố Bắc Giang đi xe máy đến gửi tại bãi gửi xe của Trung tâm Thương mại Bixi Bắc Giang rồi đưa con lên mua sắm. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị phát hiện xe máy của mình đã bị mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thương mại Bixi Bắc Giang phối hợp với Công an thành phố Bắc Giang tiến hành lấy lời khai của những người có liên quan, trích xuất camera để truy tìm thủ phạm. Theo đó, sáng cùng ngày, đối tượng nghi vấn đi xe máy Dream cũ vào gửi xe tại trung tâm rồi tháo biển số xe của mình, gắn lên biển xe máy nhãn hiệu Airblade của chị Minh rồi dùng vé xe Dream để qua mặt lực lượng bảo vệ. Từ những thông tin và hình ảnh ghi lại được, lực lượng chức năng đã tìm được xe Airblade tại một cơ sở cầm đồ trên địa bàn thành phố Bắc Giang và trao trả cho người mất. Hiện Công an thành phố Bắc Giang đang tập trung điều tra, làm rõ đối tượng nghi vấn.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trở rét, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa rào nhẹ, gió đông bắc cấp 2 trở rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Mai Thành, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.